thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 264 với đề tài Nguyên tắc gây dựng lẫn nhau, phần 15. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì nếu có ai dầu mình không ra chi hết mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: cần phải có thái độ nào đối với những người yếu đuối, phạm lỗi? Vì sao? Câu 1A. Câu hỏi thứ hai: chúng ta phải giúp đỡ những anh em phạm lỗi dựa trên nguyên tắc nào? Điều đó có ý nghĩa gì trước mặt Chúa? Từ câu 1B đến câu 2. Câu hỏi thứ ba: mỗi người phải cẩn trọng đối với chính bản thân mình ra sao? Vì sao? Câu 1B và từ câu 3 đến câu 5. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: chúng ta phải giúp đỡ những anh em phạm lỗi dựa trên nguyên tắc nào? Điều đó có ý nghĩa gì trước mặt Chúa? Từ câu 1B đến câu 2. Sứ đồ Phaolô trước đó trong thư Galati chương 5 câu 1 đã viết: Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do, vậy hãy đứng vững, chứ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa. Sự tự do mà con dân Chúa có được chính là thoát ra khỏi sự ràng buộc của luật pháp trong những tháng ngày còn sống trong địa vị làm tôi mọi cho tội lỗi. Vì luật pháp là tiêu chuẩn để con người dựa theo đó mà lánh khỏi những sai phạm trước mặt Đức Chúa Trời. Thế nhưng, không ai có thể sống được theo tiêu chuẩn đó. Vì vậy cho nên, gánh nặng về tội lỗi vẫn đè trên vai mọi người. Tuy nhiên, khi Chúa Giêsu đến, làm giá đền tội thay cho con người theo đòi hỏi của luật pháp. Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Theo thư Hebrew chương 9 câu 27, thì tội nhân tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu được thoát khỏi ách tôi mọi nói trên, hưởng được sự tự do trong địa vị làm con Đức Chúa Trời. Dù vậy thì không phải con dân Chúa có thể tự do sống cuộc đời buông lung, được tự do làm mọi điều theo lòng mình ưa thích, nhưng bèn là tự do trong lẽ thật, trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó chính là luật ân điển dành cho những người được sinh lại trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Vì vậy tại đây, sứ đồ Phaolô đưa ra một nguyên tắc cho các tín hữu tại Galati. không những không được sống tự do theo tư dục, nhưng phải làm trọn luật định trong ân điển của Chúa. Đó là luật yêu thương, được thể hiện qua việc mang lấy gánh nặng cho nhau. Nếu như trong thời kỳ cũ ước, mọi người phải cố gắng giữ mình theo 10 điều răn, thì trong thời tân ước, điều răn mà Chúa muốn mọi người tuân giữ được gói gọn qua 2 điều. Đối với Chúa thì phải hết lòng, hết trí, hết sức mà kính mến. Còn đối với con người thì phải yêu mến như yêu chính bản thân mình. Một ngày nọ, người Sa-đu-xê và Pha-ri-si kết hiệp lại dùng đủ mọi cách để bắt bẻ Chúa. Họ là những người rất thông thạo luật pháp và muốn dùng chính điều này để nhằm kết tội Chúa trong lời nói. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 22 từ câu 34 đến câu 40 kỹ thuật như sau. Người Pha-ri-si nghe nói Đức Chúa Giê-xu đã làm cho bọn Sa-đu-xê cứng miệng thì nhóm hiệp nhau lại. Có một thầy dạy luật trong bọn hỏi câu này để thử Ngài. Thưa Thầy, trong luật pháp điều răn nào là lớn hơn hết? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy. Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Những người giả hình này có thể lừa dối mọi người qua lớp áo tôn giáo bên ngoài rằng họ rất yêu kính Đức Chúa Trời. Thế nhưng điều đó đã lập tức bị vạch trần ngay sau khi Chúa Giê-xu đề cập đến điều hệ trọng còn lại, chính là yêu người lân cận như chính mình. Trong chính lối sống và mối quan hệ mỗi ngày, thì mọi người đều có thể nhìn thấy những người chủ trương việc tuân giữ luật pháp này hoàn toàn không có tình yêu thương đối với người khác. Tưởng chừng như họ giúp đỡ mọi người tìm thấy phước hạnh và nhẹ nhàng khi đến với lời Chúa, nhưng thật ra là chất thêm gánh nặng. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 23 kỹ thuật như sau. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu phán cùng dân chúng và môn đồ Ngài rằng: Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ngôi của Mô-xe. Vậy hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi. Nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm. Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào. Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, sủ cái tua áo cho dài, ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội, muốn người ta chào mình giữa chợ và ưng người ta gọi mình bằng thầy. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình. Vì các ngươi nộp 1/10 bạc hà, hồi hương và rau cần mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 23 từ câu 1 đến câu 7 và câu 23. Ngược lại với tinh thần làm theo luật pháp cách giả hình của người Pha-ri-si và thầy thông giáo, tại đây Chúa Giê-xu đã khẳng định luật pháp về mối quan hệ giữa con người với nhau, đó chính là yêu thương người khác như chính mình. Thậm chí, liều mình để cứu giúp người lân cận khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Phúc âm Giăng chương 15, từ câu 12 đến câu 15, kỹ thuật như sau. Điều răn của ta đây này: các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm, nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Chúa Giê-xu dẫn chứng về hình ảnh của người Sa-ma-ri vốn không phải chủ trương hay tự hào về lối sống làm trọn luật pháp, nhưng lại bày tỏ đời sống đầy tình yêu thương và sẵn sàng mang lấy gánh nặng cho người khác. Phúc âm Luca chương 10, từ câu 30 đến câu 37, kỹ thuật như sau. Đức Chúa Giê-xu lại cất tiếng phán rằng: Có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, lâm vào tay kẻ cướp. Nó giật lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Vả gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê Vi cũng đến nơi, lại gần, thấy rồi đi qua khỏi. Xong có một người Samari đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương. Bèn áp lại, lấy dầu và rượu sức chỗ bị thương, rồi rịch lại, đoạn cho cởi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai đơ nhê đưa cho chủ quán, dặn rằng: "Hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả." "Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp?" Thầy dạy luật thưa rằng: "Ấy là người đã lấy lòng thương xót đại người." Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đi, làm theo như vậy." Theo Phúc Âm Luca chương 10, từ câu 30 đến câu 37. Thật chính người Samari này còn nổi bật về đời sống làm trọn điều răn Chúa hơn mọi người vốn tự hào, thông thạo về luật pháp nhưng lại không có tình yêu thương thật. Điều đó tương hợp với điều mà sứ đồ Phao-lô khuyên dạy tín hữu Ga-la-ti tại đây. Việc sẵn sàng mang lấy gánh nặng cho nhau, bày tỏ tình yêu thương thật đối với người lân cận là việc làm trọn luật pháp của Đấng Christ vậy. Bài học áp dụng. Lời sứ đồ Phao-lô nhắc nhở tín hữu tại Ga-la-ti thật quá cần thiết và thực tế trong xã hội mà chúng ta đang sống. Trước hết, áp dụng đối với tín hữu là những người con Chúa về trách nhiệm hết lòng quan tâm, lo tưởng đến nhau. Cần tránh khỏi tình trạng chỉ đến nhà thờ và liên hệ với nhau chỉ trong trách nhiệm phải lo công tác phục vụ Chúa. Còn ngoài ra, trong cuộc sống thường ngày lại thiếu đi mối liên hệ gần gũi, gắn kết với nhau. Nếu không cẩn trọng thì đôi khi chúng ta cũng rơi vào cám dỗ, chỉ lo chú trọng chu toàn công tác giáo hội, lễ nghi bên ngoài. Còn bên trong tấm lòng thì lại xa cách nhau lắm. Xã hội mà chúng ta đang sinh sống thường ở trong xu hướng như thế. Chỉ lo tưởng đến cá nhân mình mà thiếu đi lòng thương xót đối với người lân cận. Đôi khi vì chút quyền lợi cá nhân mà sẵn sàng đối xử với nhau bằng những hành động mang tính chất thiếu yêu thương. Thậm chí đối xử với nhau bằng thủ đoạn, âm mưu gây thiệt hại cho nhau. Giữa thế gian tăm tối ấy, những người con Chúa cần bày tỏ tình yêu thương với nhau nhiều hơn. Chúng ta không tự hào về tôn giáo hay hình thức sùng kính của lễ nghi, nhưng bằng tinh thần quan tâm sẵn sàng mang lấy gánh nặng cho nhau, như lời sứ đồ Phao-lô dạy trong thư Ga-la-ti chương 6: "Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ." Xin Chúa cho mọi chúng ta luôn là những người đang làm trọn luật pháp mà Đấng Christ mong muốn. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 6 từ câu 1 đến câu 5 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 265 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Rồng rồng vượt đại dương lai lang, sâu như vực không đáy là tình yêu cứu Chúa tôi này. Chúa vốn biết tôi lạc loài mà còn nhận làm con thân ai. Do lời kinh